của lễ của trước tiên là khi nói về các loại của lễ thì chúng ta luôn phải nhớ đến một điều trước tiên. Các bạn biết là có một cái ghi chép con người, có một cái dữ liệu được ghi lại về cái sự dâng của lễ đầu tiên đúng không? Các bạn có nghĩa là của lễ có trong một cái đoạn kinh thánh nào đấy ghi về việc là liên quan như kiểu liên quan đến sự dâng tế lễ đúng không? Trong sáng thế ký. Và Cain và Abel dâng của lễ. Thực ra là trước đó thì Đức Trời đã như kiểu tức là Ngài đã nói về cuộc lễ thiêu rồi, đã từng đề cập lễ thiêu của lễ thiêu rồi. Các bạn nhớ là gì ạ? Và chúng ta nhớ là khi mà Adam và Eva phạm tội thì lúc mình trước khi họ bị đuổi khỏi vườn Eden thì Đức Trời đã gì ạ? Đã dùng cái áo của một con lông thú đúng không ạ? Tức là da của một con thú làm áo may cho họ đúng không ạ? Thế liệu có phải tự nhiên mà con người lại dùng da của một con chiên để làm áo hay là dùng để đúng không ạ? Chúng ta phải để làm phải bắt một con chiên thì mới có thể lột được da của nó ra đúng không ạ? Giết nó thì mới lấy được da nó. Bởi vì này, nếu mà nói đến việc mà Đức Giê-va lấy cái lông chiên đó để làm áo cho Adam Eva thì có khả năng là đã trước đó đã từng có sự dâng của lễ thiêu rồi ạ. Chúng ta biết là hiệu quả vì cái ý nghĩa của lễ thiêu để làm gì ạ? Để bao phủ tội lỗi ạ. Ý nghĩa của nó là để che để Đức Chúa Trời sẽ che phủ mọi cái tội lỗi đó. Thật là Đức Chúa Trời rất tức giận với loài người đã sa ngã đúng không ạ?
Cái 진노로부터 인간을 돕는 게
và gì ạ?
그것을 하는 자의 형태는 번제였을 가능성이 있어요.
Và gì ạ? Khi Đức Chúa Trời đã nổi cơn thạnh nộ và gì ạ? Ngài đã gì để xả cái cơn thạnh nộ đó thì phải có một vật hy sinh đó ạ. Đó là phải có một con chiên, tức là phải có một cuộc lễ thiêu dâng lên thì mới làm đáp ứng được cái cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
성경에 하나님께서 번제를 드려서 아담과 하와를 보호했다라고 명확하게 기술하진 않지. 얘기하진 않아요.
Tuy là trong Kinh Thánh không ghi chính xác và cũng không có câu nào nói rằng là Đức Giê-hô-va bắt Adam và Eva phải dùng một cái của lễ thiêu ấy phải cùng thì để dâng cái Đức Trời để chuộc tội của mình, không có cái ghi chép như thế.
하지만 번제를 생각해 보면 그런 일을
khi chúng ta nghĩ đến ý nghĩa của buổi lễ thiêu thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến cái khả năng là đã từng có cái việc họ dùng như thế để chuộc tội cho mình.
어쨌든 제사를 드리기 전에 인간이 드렸던 제사가 어떤 의미가 있는지 우리가 꼭 기억해야 돼요.
Nhưng mà dù sao thì để học về các loại của lễ và đặc biệt là của lễ thiêu thì bao giờ chúng ta cũng phải suy nghĩ đến việc đầu tiên là con người đã dâng cái gì cho Đức Chúa Trời trong làm của lễ đầu tiên. Chúng ta nhớ là gì? Cain và Abel đều dâng của lễ cho Đức Chúa Trời đúng không ạ? Hai của lễ này khác nhau đúng không ạ? Cain thì dùng những gì ạ? Những cái con sinh mà mình đã nuôi gia súc, mình dâng cái con gia súc tốt nhất cho Đức Giê-va làm của lễ. Nhưng Abel thì lại dâng cho Đức Giê-va gì ạ? Thổ sản mà mình đã trồng trọt.
Nhưng mà cái yếm của Cain là nông sản,
Cain là dâng nông sản, còn Abel là dâng con chiên. Cái
yếm của Cain là dâng nông sản, còn Abel
là dâng con chiên. Cái yếm của
Cain là dâng nông sản, 그 예물이라는 단어가
thì ra lại trong tiếng Hebrew thì cái từ của lễ ạ, cái của lễ dâng thì nó có nghĩa có tên tiếng Hebrew là minha. Và từ minha này nó có nghĩa là của lễ thiêu ạ, vâng. À, của lễ chay ạ và của lễ chay ạ, vâng.
소제는 곡물로 드리는 제사거든요.
그러니까 nó là từ tiếng Hàn, tức là của lễ chay, tức là dâng bằng những cái đồ như của ngũ cốc hay nông sản, thường là trong đó là nghĩa là dâng cái đồ mà do sản vật của nông nghiệp.
아벨의 제물은 곡물이 아니었죠. 그러니까 농산물이 아니었죠.
Nhưng mà của lễ của Cain đúng không?
아벨. 아벨 제물은 양이었잖아요.
Mà Abel dâng chiên chứ không phải là dâng của lễ về nông nghiệp, không phải là nông sản đúng không ạ?
그러니까 소제는 아닌 거죠.
Thế nên nó không phải là của lễ chay ạ.
소제는 또 다른 뜻이 있어요.
Thì ngoài ra cái từ của lễ chay nó còn có một nghĩa khác nữa.
조공을 드린다. 그러니까 왕에게 좋은 것을 드린다.
À, cái từ của lễ chay còn có nghĩa khác, đó là dâng cái đồ dâng cho vua, gọi là cái gì, dâng cho vua được gọi là tức là cái đồ tốt nhất để dâng lên cho vua ấy.
Cảm tạ đó.
Còn có nghĩa là dâng cái của lễ cảm tạ, bày tỏ lòng cảm tạ đến cái đấng tốt nhất.
그러니까 가인과 아벨이 드린 제사는 감사해서 드린.
Cho nên là sao? Cái của lễ của tất nhiên là của lễ của cả hai đối tượng Abel và Cain thì đều là dâng của lễ cảm tạ lên cho Đức Giê-hô-va đúng không ạ?
그런데 가인과 가인의 예물 제물을 받지 아벨과 그 제물을 받으셨어요.
Nhưng chúng ta lại thấy là gì? Trong Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain.
아벨의 제물이 양이기 때문에 받았을까요?
liệu có phải là của lễ của Aben là dâng 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 con chiên cho nên là à,
Aben là 제물이 양양 양과 그 기름이기 때문에
응답하셨다고 Aben là dâng con chiên. Thế cứ bảo ừ thì bảo là thì sẽ bảo là gì? Aben thì sẽ bảo cái gì đâu? Tại vì Đức Trời bởi vì sao cả Aben dâng cho Đức Trời chiên và Đức Trời rất là thích của lễ đấy đúng không ạ?
Ngài lại nhận
đấy. Nhưng mà ngài lại bảo là ta không nhận Cain và của lễ của nó. Vì sao lại thế ạ?
어, 땅에서 난 소산이라서 가인의 재산을 받지 않았을까요?
Liệu có phải là ông Cain chỉ dâng cho Chúa những cái đồ về liên về từ ra từ đất không ạ? Mà Đức Trời không nhận lấy.
여러분 잘 생각해 보세요.
Các bạn thử nghĩ kỹ nhé.
그 당시에는 고기를 먹지 않았어요.
Các bạn nhớ là thời đấy thì người ta không ăn thịt ạ.
고기를 언제부터 먹었는지
아세요? 그러니까 các bạn biết là thời điểm nào loài người bắt đầu ăn thịt không ạ?
노아 홍수 이후에요.
아, sau thời kỳ Noe, cơn hồng lục đại hồng thủy của Noe thì bắt đầu ăn thịt ạ.
그러니까 그 전에 양 가죽은요 그냥 옷의 기능만 한 거예요.
Cho nên là gì? Trước cái thời điểm cơn hồng lục, cơn đại hồng thủy của Noe thì cái chiên thì chủ yếu được nuôi với mục đích là gì ạ? Để lấy lông để làm áo thôi ạ.
고기도 못 먹고.
Thế là loài người thời đó vừa được không được ăn thịt này.
옷만 입는데.
Chỉ lấy được lấy da để mặc làm thành áo thôi ạ.
그 옷에 색깔을 입히는 것도 아니고.
Mà nhưng mà cái áo thì nó chỉ có một màu đơn sắc chứ cũng chẳng có nhiều màu sắc đúng không ạ?
멋을 내는 것도 아니었겠죠.
Cũng không điệu được với cái áo đấy rồi đúng không ạ?
그냥 가리는 거였어요.
진짜 để che phủ thân mình thôi chứ không.
가죽이 뭐 쉽게 찢어졌을까요?
아, thế thì cái da đấy nó có dễ rách xé rách không? Nó có dễ bị rách hay là bị
가죽은 잘 안 찢어져요.
Thường là cái loại da hoặc là áo lông thì nó khó để xé đấy ạ. Thường vải thì sẽ xé được nhưng mà kiểu là da thú ở các loại thuộc da thứ thì nó rất là dai rất là khó.
그러니까 이 양은 별로 의미 없는 거예요. 양을 키운다는 건 크게 의미가 없어요.
Cho nên là ban đầu cái thời kỳ đó thì cái việc nuôi con chiên nó cũng không có ý nghĩa. Con chiên hầu như không có tác dụng gì mấy, kiểu cũng không có ý nghĩa gì mấy đâu. Nhưng mà riêng các của lễ nào mà ra từ đất thì sao, nông sản thì sao?
그걸로 먹고 살아요.
Thế con người là toàn sống nhờ vào nông sản thôi không?
하나님께서 창조 언약 중에 동작 하라는 게 있어요. 그 땅을 일구어라.
땅을 일구어라. 뭐 trong những cái nguyên tắc mà Đức Trời sáng nguyên tắc sáng tạo của Đức Trời đó là ngày đặt để cái gì là con người phải canh tác ạ, phải có sự lao động ở trong thông qua đất đai.
하나님의 그 계명을 큰 아들이기 때문에 이어받은 거예요. 그러니까 아주 중요한 일을 하고 있는 거예요.
Tức là những cái công việc của người anh người con trai cả ấy, tất cả mọi điều đều thông qua con trai cả trong gia đình.
그는 땅의 소산물을 먹기 때문에 풍족했을 거예요.
그래.
그러니까 쉽게 얘기하면 부자 같았어요.
Lẽ là gì ạ? Có lẽ là một cái người nào mà trồng nông sản thì chắc chắn là một người rất là giàu có vì đất đai rất là nhiều và phong phú chắc là rất... Thế còn Aben thì sao?
고기 못 먹잖아요.
Aben thì vừa không được ăn, nói chung không ăn thịt được này. Thế là Cain rất giàu có bởi vì là nông sản mà.
벌써 차이가 나죠.
Mà Aben thì thường là gì ạ? Nuôi mà không được ăn thịt, nói chung là cũng kiểu cái đời sống có vẻ là sẽ khác, có chênh lệch về cái mức sống nhỉ?
가인의 재물, 가인의 재물만 안 받은 게 아니라 가인 자체를 받지 않았어요.
Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là gì ạ? Đức Chúa Trời không phải là chỉ không nhận lấy của lễ của Cain mà còn nhận không nhận cả Cain nữa các ạ, chứ không phải chỉ không nhận của lễ của ông thôi.
Abel의 제물만 받은 게 아니라 Abel까지도 받은.
Nhưng mà ngược lại gì ạ? Đức Trời nhận không chỉ nhận mỗi của lễ của Abel mà Đức Trời còn nhận cả chính bản thân Abel nữa.
그러니까 제물의 문제가 있는 게 아니라 제물보다도 그의 삶의 태도에 문제가 있었던 거예요.
Cho nên là gì? Chúng ta phải nhớ là cho nên là cái việc mà Đức Trời nhận hay không thì không phải mang tính chất là chỉ mang về mặt của lễ đâu ai về cái đồ được dâng lên đâu mà Đức Trời nhận cả cái thái độ của đời sống của cái người dân cơ ạ, chứ không phải là chỉ một của lễ.
왜냐면 그 사람 자체를 받지 않았기 때문에.
왜 sao? Đức Trời mà không nhận của lễ thì vấn đề chỉ nằm ở chỗ là Đức Trời vốn đã không nhận bản thân cái người dân của lễ mà thôi.
생각해 보세요. 하나님께 천 마리를 제물을 한 3천억 점 수만 수십 억 동을 드린다고 하나님께서 기뻐하실까요?
Thế chúng ta thử tưởng tượng mà xem nếu như là chúng ta giàu có đến cái mức mà dâng cho Đức Chúa Trời khoảng mấy trăm, mấy chục tỷ chẳng hạn, kiểu mấy trăm, mấy chục tỷ, rất là nhiều tiền như vậy. Đức Chúa Trời có đẹp lòng không ạ? Nếu chúng ta chỉ có dâng mỗi một cái, rất là nhiều
tỷ tỷ.
Chúng ta phải biết là gì ạ? Đức Chúa Trời là đứng là chủ của tất cả mọi cái gì thuộc ở trên vũ trụ này cơ mà đúng không ạ?
우리가 좋아하는 돈은 휴지 조각이에요. 좋아하는 그냥
종이. 하나님 cái tiền mà chúng ta tiêu nó chỉ là cái tờ giấy trước mặt Đức Trời, nó chỉ là một tờ giấy đối với chúng ta, nó là cái để dùng được cái Đức Trời trước mặt Đức Trời, nó chỉ là một cái tờ giấy rất đi thôi.
그 사람이 어떤 의도로 어떤 마음을 가지고 사를 드렸느냐가 훨씬 더 중요한.
Cho nên là bản thân cái tờ giấy đấy nó không có giá trị bằng việc là cái động cơ của người dân để làm gì thì đó là điều Đức Trời chấp nhận.
그래서 하나님께서 예배가 끝나고 나서 가인에게
Cho nên là gì? Sau khi Đức Chúa Trời nhận của lễ của Aben xong thì ngài nói với Cain là gì ạ? Ngươi cái gì? Tội lỗi thèm ngươi lắm và ngươi phải quản trị nó đúng không ạ?
그 안에 수많은 불평과 수많은 감사하지 못하는 마음이 있는데도
điều đấy muốn nói là gì ạ? Đó là vì dù Cain ở dù Abel có chất có gì lòng bất chấp cái việc là lòng ông chất chứa cái sự bất bình hay là chất chứa cái sự không cảm tạ nhưng mà ông vẫn cứ dâng của lễ trong cái tấm lòng như thế.
1차적으로는 그 사람이
khi mà đã dâng của lễ thì cái thái độ người ta thường nói cái lòng thành mới là cái điều quan trọng đúng không
ạ? 제가 말하고 싶은 건 이것도 있지만 사실은 결과적인 거예요.
Thực ra những cái điều tôi nói thì tôi đang nói về cái mặt hậu quả hay hệ quả của cái việc dâng của lễ là như thế nào đấy.
제사가 실패하고 나서 가인은요 영영 세상에 속한 사람이 되어버려요.
Bởi vì sau khi mà Cain thất bại trong việc dâng của lễ cho Đức Chúa Trời thì ông đã trở thành gì ạ? Ông đã trở thành những người mà thuộc về thế tục luôn ngay lập tức ạ, tức là không thuộc về lĩnh vực của thuộc linh nữa rồi ạ.
창세기 그의 족보는 늘 타락한 사람들이 나와.
Và từ sau khi dòng dõi của ông sinh ra thì sao? Tất cả thì đều dòng dõi của sự sa ngã và bại hoại thôi ạ. Tất cả là người đều bại hoại.
그러나 아벨의 제사는 하나님께서 받으셨다고 히브리서에서 얘기하고.
Nhưng mà ngược lại đối với Abel thì sao ạ? Của lễ của Abel đã được Đức Chúa Trời nhận và trong Kinh Thánh Hebrew cũng nói là của lễ này được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Abel이 죽고 나서 또 태어난 사람이 있죠. 셋입니다.
Chúng ta nhớ là sau khi mà Abel qua đời ông sinh ra ai ạ? Seth ạ.
Seth을 낳고 그의 족보에 에노스 때 여호와의 이름을 불렀더라라고 그래요.
시, chúng ta nhớ là sau dòng dõi của Abel thì đến thì Seth và sau đó thì từ dòng dõi của Seth sinh ra cái em từ thời của Henoch thì loài người bắt đầu kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va.
하나님께 예배했다라는 관용적인 표현이에요.
Thì có thể nói là đây là một cái thành ngữ tức là loài người bắt đầu kêu cầu Đức Giê-hô-va thì nói cách khác đó là bắt đầu con người bắt đầu quan tâm tức là bắt đầu chập chú quan tâm đến Đức Chúa Trời.
그의 족보 가운데 하나님과 동행하는 사람들이 나와요.
Thì riêng về dòng dõi của Abel từ đời sau thì trong gia phổ gia phả của dòng dõi Abel mới xuất hiện những người tìm kiếm Đức Chúa Trời.
그 족보를 타고 아브라함, 이삭
và trong cái dòng dõi đó ra đời ai ạ? Abraham, Isaac, Jacob và bắt đầu ra dòng dõi của Israel.
Israel 민족 가운데 그런 의미가 있어요.
Thì trong dòng dõi của dân Israel thì cái của lễ là rất quan trọng đối với cái dòng gia phổ của họ.
그들의 제사의 성공과 실패 여부에 따라서 그들의 백성이 하나님 앞에 어떤 그들이 하나님 앞에 어떤 백성이냐가 결정이.
Này tùy đối với dân tộc Israel ạ, tùy theo cái của lễ nếu họ thất bại hay thành công trong của lễ thì cái điều đấy cũng quyết định cái số phận của cả dân tộc của họ.
하나님 백성이 제사장 나라의 역할을 하지 못해서 결국 제사에 실패해서 하고 심지어는 이방인의 포로로 끌려가는 사건들이 일어나.
Bởi vì chúng ta nhớ là lý do vì sao dân Israel lại bị ngoại bang xâm lược và phải bị bắt đi làm tù binh phu tù. Bởi vì sao? Họ đã không làm được tròn chức trách của mình là dân tộc của một thầy tế lễ, tức là họ đã thất bại trong việc dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời và chính vì thế mà họ phải chịu hậu quả là sa ngã và bị dân tộc khác xâm chiếm và bị bắt làm tù binh.
하나님께서는요, 이 당시에 사람이 가장 편하게 하나님과 만날 수 있는 그런 방법으로
tức là thế này ạ. Vào cái thời đó thì Đức Chúa Trời đã ban cho con người, đã nói cho con người cách ạ, đã chỉ dẫn cho con người một cách để con người có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời, đến gần Đức Chúa Trời một cách thoải mái nhất và tiện lợi nhất, đó chính là thông qua của lễ.
하나님과 사람과의 관계에 관한